lý thù nặng thề, kiên trì chí hành. Trích từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm Tình Hành thứ 11, địa 2, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian tháng 5 năm 2006, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tiếp theo, xin xem bài kệ thứ 16 phía sau. Kiến tháo hành nhân, đương nguyện chúng sanh kiên trì chí hành, bất xả Phật đạo. Bài kệ này cũng là ở trên đường. Trước đây nói trì bát, trên đường có thể gặp được người. Đi là người như thế nào vậy? Là người kiên trì giới luật, có phẩm hạnh, thông thường chúng ta nói nghiêm trì giới luật. Trên đường nhìn thấy rồi, phát khởi đại nguyện, đương nguyện chúng sanh kiên trì chí hành. Chí là chí hướng, hành là hành vi. Bất xả Phật đạo, chí ở làm Phật. Hay nói cách khác, tâm của chúng ta, lời nói của chúng ta, thân của chúng ta, thân ngữ ý, nhất định phải giống Phật. Tâm của Phật là thiền, lời nói của Phật là giáo, thân của Phật là giới luật. Cho nên thiền, giáo, giới chính là Phật đạo. Từng giây từng phút không được lơi lỏng. Người như vậy làm gì mà không thành tựu? Không những thành tựu, hơn nữa chắc chắn là một đời thành tựu. Sẽ không đợi đến đời sau, kiếp sau. Phàm là người còn mong kéo đến đời sau, kiếp sau, đều là người trong đời này chí nguyện tu hành không kiên cố, mới đem ngày tháng của đời này hoang phí, thậm chí là sống vô tích sự. Đây là một sự việc vô cùng đáng tiếc. Chúng ta có muốn thành tựu trong đời này hay không? Bài kệ này là mấu chốt. Phần trước dạy chúng ta phải nương vào khổ hạnh. Năm xưa, Thế Tôn trước khi nhập diệt,
giáo giới đệ tử. Vì Ngài A Nan có thỉnh giáo Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật còn trụ thế, mọi người chúng con tôn Phật làm thầy. Sau khi Phật nhập Bát Niết Bàn, chúng con lấy ai làm thầy đây? Phật đã trả lời hai câu. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chỉ cần bạn có thể không bỏ khổ hạnh, kiên trì giới luật, thì không khác gì khi Phật còn tại thế. Cho nên Phật cả đời thị hiện khổ hạnh cho chúng ta thấy. Dù cho quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, quy y cúng dường, Phật vẫn cứ trì bát. Vẫn cứ ba y một bát. Cúng dường, dường cây, tinh xá chỉ là dùng vào việc giảng kinh dạy học mà thôi. Quyết định không có lấy nó làm tài sản riêng của mình, không có. Phật thực sự đã xuất gia rồi. Người xuất gia nếu như còn có tài sản, vì đâu phải là xuất gia. Từ đó suy ra, bạn ra khỏi ngôi nhà nhỏ của bạn, vì cái nhà đó của bạn, đất đai, nhà cửa của bạn không được lớn. Ra khỏi ngôi nhà nhỏ, vào ngôi nhà lớn, thì cái từ diện kia liền biến thành nhà của bạn. Diện tích đất, chánh điện phòng ốc lớn hơn nhiều so với nhà của bạn rồi. Bạn lại vào nhà lớn rồi. Nhà nhỏ làm chướng ngại bạn liễu sanh tử xuất tam giới, thì nhà lớn càng khỏi phải nói nữa. Điểm này chúng ta cần thấy rõ, tức là phải thấy rõ ràng Phật Thích Ca Mâu Ni chính bản thân Ngài làm như thế nào, thì chúng ta phải học tập theo Ngài. Thời đó quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ cúng dường đủ thứ, nhưng Phật một mảy may cũng không nhận. Chỉ là mượn cái nơi này của họ, dùng cách nói hiện nay của chúng ta mà nói là lập lớp dạy học. Bạn cung cấp một địa điểm rất tốt, chúng tôi liền làm ngay tại địa điểm này của bạn. Giảng xong rồi, cái giáo trình này giảng xong rồi, liền đi ngay, dứt khoát không có lưu luyến. Cho nên chúng ta ngày nay gọi nó là lập lớp dạy học, mọi người sẽ dễ hiểu. Có một số nơi Phật chỉ giảng một bộ kinh, chúng ta ngày nay nói một đơn vị. Có một số nơi Phật đã giảng gần mấy bộ kinh, như Dường Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc, có lẽ là nơi giảng kinh nhiều nhất ở trong những nơi được giảng. Ngài đã giảng mười mấy bộ kinh tại nơi này. Tại núi Linh Thú, núi Linh Thú không có phòng ốc, dưới gốc cây lớn. Các học trò vây quanh Phật Thích Ca Mâu Ni để nghe giảng. Không có bàn ghế, đều là ngồi dưới đất cả. Lập lớp dạy học như vậy, đó là thời gian dài nhất trong cuộc đời Thế Tôn. Có tinh xá, có phòng ốc, đó là người khác cung cấp. Cái đó rất ít. Phật không hề có mảy may lưu luyến, tùy duyên. Sao cũng tốt, không có gì là không tốt. Ở trong đây có đạo lý rất sâu. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, nếu chuyển được cảnh thì đồng Như Lai. Phật ở bất kỳ nơi nào, cảnh giới đó đều là cảnh giới Phật. Ở nơi hoang vắng thì mọi người ngồi dưới đất, Phật giảng kinh thuyết pháp tại nơi đó. Mùa đông có lạnh không vậy? Mùa hạ có nóng không vậy? Ấn Độ chúng ta biết là xứ nhiệt đới, không có mùa đông. Cho nên ba y một bát là đủ rồi. Có gặp mưa gió bão bùn không vậy? Việc này chúng ta tin. Phật ở nơi đó dạy học. Ngoài những đại chúng, thính chúng mà mắt thường của chúng ta có thể nhìn thấy này ra, còn có những dạng khác mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Nhưng Tu Đà Hoàng trở lên đều có thể nhìn thấy. Tu Đà Hoàng là sơ quả của Tiểu Thừa. Công phu đoạn chứng của họ so với quả vị Bồ Tát sơ tính mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa nói là tương đồng. Lục thông họ chứng được hai cái là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Hay nói cách khác, họ có thể nhìn thấy thiên long quỷ thần. Cũng vây quanh Phật Thích Ca Mâu Ni để nghe kinh. Có nhiều thiên long quỷ thần như vậy thì chắc chắn mưa thuận gió hòa. Hiện nay nói là khí hậu tốt nhất. Bất kể Phật đến nơi đâu, đất đai, sông núi, bạn nhìn thấy đều là vô cùng tốt lành, vô cùng hòa thuận. Không có gió mưa, không có chướng ngại. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Tại sao vậy? Những người đến nghe kinh này đều là người thiện. Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, họ không tạo tội nghiệp. Không chỉ là Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mà hiện nay, tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã làm thực nghiệm về nước, để chúng ta từ trong phương pháp khoa học hiểu rõ cảnh giới bên ngoài đúng là tùy theo ý niệm của chúng ta mà chuyển đổi. Chúng ta có ý niệm tốt, niệm thiện, thì đất đai, núi sông, tất cả vạn vật, không có vật gì là không thiện. Nếu như ý niệm của chúng ta bất thiện, vậy thì chẳng có thứ gì là thiện cả. Trước đây Phật đã nói, hiện nay nhà khoa học chứng minh ra được. Có thể không tin không? Đáng để chúng ta tư duy thật kỹ. Những người tu hành này, người thật sự có phẩm hạnh, tôi tin tưởng mục tiêu tu học của họ, tức là phải trong một đời này đạt được thành tựu. Thành tựu chính là Phật đạo. Phật đạo là gì vậy? Chúng tôi trong các buổi giảng đã từng báo cáo với quý vị rồi. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước liền thành Phật. Cho dù vọng tưởng buông chưa được, nhưng phân biệt chấp trước buông được rồi là Bồ Tát. Phân biệt cũng không cách gì buông xả, chấp trước buông được rồi cũng hiếm có, chứng A-la-hán. Cho nên Phật, Bồ-Tát, A-la-hán do người tạo nên. Làm sao biết vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Lời nói này nói rõ ràng biết bao. Chỉ cần chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dứt bỏ, buông xả, thì trí tuệ đức tướng Như Lai hiện tiền, bạn liền thành Phật ngay. Cho nên mấu chốt là bạn có buông xả được hay không? Mấu chốt là chỗ này. Bạn thật sự phát tâm tu, bạn có kiên trì chí hành hay không? Mấu chốt ở kiên trì. Kiên là kiên quyết, trì là gìn giữ. Không một giây phút nào để bị mất. Chí, dùng cách nói hiện nay là nguyện vọng của bạn. Hành là hành vi của ba nghiệp. Chí tài Phật đạo. Phật đạo là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ cứu cánh viên mãn không có từ bên ngoài, ở ngoài không có. Tự tánh vốn đầy đủ. Tự tánh có được từ đâu vậy? tự tánh có được từ đại định. Cái danh từ đại định này ở trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định là tự tánh vốn định, không phải có từ bên ngoài. Bản tánh của bạn vốn dĩ định, hiện tại cũng không hề động. Cái dao động hiện nay là gì vậy? Cái dao động không phải tự tánh. Vì là cái gì? Là vô minh, là vọng tưởng, là phân biệt, là chấp trước. Cái thứ này là động, nó hoàn toàn không ở trạng thái tỉnh. Tập khí phiền não là động. Tại sao vậy? Nó là từ vô minh biến hiện ra. Vô minh là động, còn minh, minh là bất động. Minh là chiếu, chiếu kiến, chiếu kiến là bất động. Cũng giống như nước vậy. Chúng ta đi du lịch, nhìn thấy cảnh sắc dưới mặt hồ tĩnh lặng, ở sông không nhìn thấy hiện tượng này. Hồ, ao đầm sẽ thấy hiện tượng này. Hai tuần trước đây, tôi có một cơ duyên như thế này. Đến Lệ Giang, Vân Nam ở 2 ngày. Ở Lệ Giang nhìn thấy hồ trong sạch, không bị ô nhiễm. Mặt hồ bằng phẳng, không có sóng, giống như mặt gương vậy. Ngọc Long Tuyết Sơn soi bóng xuống mặt hồ, giống như soi hình trong gương vậy, trong vắt như gương. Chiếu kiến, tâm của chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh, vốn dĩ là bình đẳng, vốn dĩ là giác ngộ. Nói với quý vị một lần nữa, vốn dĩ là từ bi. Xưa nay chưa hề dao động, chưa hề bị ô nhiễm. Đó là chân tâm của chúng ta. Đó chính là Phật Đạo. Ngày nay chúng ta tại sao biến ra như thế này vậy? Ở trong Kinh Phật thường nói, không giữ tự tánh. Vào lúc nào không giữ tự tánh vậy? Chính là hiện tiền. Hiện tiền bạn có vọng niệm, vọng niệm chính là vọng tưởng. Bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, bạn có phiền não, bạn có tập khí. Đây thảy đều do không giữ tự tánh biến hiện ra vậy. Ở trong tự tánh vốn dĩ không có những cái thứ này. Phật rất vất vả chỉ dạy chúng ta. Vậy điều gì vậy? Vậy chúng ta quay đầu đúng như ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Nói thật quá hay, đơn giản rõ ràng. Người tu hành làm sao thành Phật vậy? Một mấu chốt quan trọng nhất là lấy tâm không sinh diệt, làm tu nhân, vậy là thành công ngay. Phàm phu tu hành tại sao không thể thành tựu vậy? Là họ dùng tâm sanh diệt làm gốc tu nhân. Cho nên tu vô lượng kiếp cũng không thể thành tựu. Lời nói này nói quá rõ ràng, quá minh bạch. Đây cũng tức là nói rõ, bạn tu hành, bạn không có xả bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vì thì bạn tu vô lượng kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, bạn cũng không thể thành tựu. Nếu như bạn dùng tâm không sinh diệt làm nhân của bạn, nhân tu hành, thì trong đời này bạn liền thành vô thượng Bồ Đề. Bạn thành công rồi. Ở trong Lăng Nghiêm Chánh Bạch nêu ra, tu hành kinh Lăng Nghiêm điều quan trọng nhất là bỏ thức dùng căn. Thức là gì vậy? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là thức. Căn là gì vậy? Tánh ở trong căn. Sáu căn, nhãn căn. Tánh thấy ở trong nhãn căn. Tánh nghe ở trong nhĩ căn. Tánh ngửi ở trong tỷ căn. Tánh đếm ở trong thiệt căn. Tánh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thức có, cho nên chúng ta ngày nay nhìn chung, người tu hành phàm phu dùng cái gì để thấy vậy? Dùng nhãn thức để thấy, dùng nhĩ thức để nghe, dùng tỷ thức để ngửi, dùng thiệt thức để nếm. Trong đây liền có phân biệt chấp trước. Nếu như xoay trở lại, chúng ta dùng tánh ở trong căn, dùng tánh toàn là chiếu kiến, dùng tánh để thấy, thấy bằng tánh thấy, dùng tánh nghe để nghe, dùng tánh ngửi để ngửi, dùng tánh nếm để nếm, thì người này liền thành Phật ngay. Bạn thử xem sự khác biệt giữa chúng sanh và Phật. Trong Lăng Nghiêm nói quá rõ ràng, quá minh bạch. Bạn có thể buông xả tâm ý thức. Tâm là vọng tưởng, ý là chấp trước, thức là phân biệt. Đem tâm ý thức buông xả, không dùng tâm ý thức, tức là không dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần buông xả cái này, thì cái dụng sáu căn của bạn chính là tánh, chính là kiến tánh. Tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm là tánh, không phải thức. Cảnh giới bên ngoài thay đổi, đúng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mắt bạn thấy sắc ở bên ngoài là gì vậy? Là sắc tánh, không phải sắc trần. Nhãn thức thấy sắc trần, tánh thấy thấy sắc tánh, thấy sắc tánh nghe thanh tánh, bèn gọi là minh tâm kiến tánh. Tông môn nói rất hay, kiến tánh thành Phật. Phật dạy mọi người, quả thật mà nói, chẳng hề che giấu. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta nói là dốc hết bầu tâm sự, không hề mảy may che giấu, toàn bộ trao hết cho bạn. Bạn có muốn tiếp nhận không? Bạn có thể hội được hay không? Bạn thật sự nghe hiểu, thể hội được rồi, ý niệm vừa chuyển, thì phàm phu liền thành Phật. Cho nên phàm thánh quả thực chỉ trong khoảng một niệm. Chuyển không được, đây chính là nói tập khí quá nặng, phiền não quá sâu. Nhưng những lời chỉ giáo này chúng ta nghe rồi, học rồi, giống như tia chớp vậy. Tuy là rất ngắn ngủi, đây là một niệm sáng tánh. Sáng tánh hoạt hiện giống như tia chớp vậy, hiếm có. Xưa nay chưa từng lóe sáng bao giờ, bây giờ lóe sáng được một lần, hy vọng về sau sáng được nhiều lần, dần dần dày thêm. Từ lóe sáng biến thành thường sáng, bạn đã thành tựu rồi. Làm thế nào mới có thể giúp mình nâng cao, đem lóe sáng nâng lên thành thường sáng? Kiên trì chí hạnh, điều này rất quan trọng. Nói rõ thêm cho bạn một chút, kiên trì khổ hạnh, kiên trì trì giới. Bạn không bắt tay từ chỗ này thì cái kiên trì đó của bạn là hữu danh vô thực. Bắt đầu từ chỗ nào vậy? Hiện nay tôi khuyên đồng tu bắt đầu từ Đệ Tử Quy. Bắt đầu từ Cảm Ứng Thiên. Bắt đầu từ Thập Thiện Nghiệp. Nền tảng của ba nhà Nho Thích Đạo. Mà không bắt đầu từ chỗ này thì làm không được. Chỗ bắt đầu phải dễ dàng nhất, không nên quá khó. Từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu, tuần tự tìm tiến, vậy là thành công ngay. Cho nên tóm lại, phải hiểu được cái gốc của Nho Thích Đạo. Ba cái này là cái gốc của Nho Thích Đạo, bản thân nhất định phải làm tốt. Bạn đi dạy người khác, có một số người mới nghe rất hoan hỷ, nhưng nghe được một tháng hai tháng họ bèn thoái tâm, một năm hai năm thì họ không đến nữa. Người xưa bảo là học Phật một năm thì Phật ở trước mắt, học Phật hai năm thì Phật ở ngoài hiên, học Phật ba năm thì Phật hóa thành mây khói, không còn nữa, trở thành kẻ sành đời. Hiện tượng này trong xã hội ngày nay là vô cùng phổ biến, là hiện tượng thường thấy. Làm thế nào đây? Hồi quang phản chiếu, tổ tiên chỉ dạy chúng ta làm không thành công phải xem lại mình. Tại sao những người nghe này lại bỏ đi mất vậy? Vừa mới nghe mấy ngày thì hoan hỷ quá chừng, thấy cảm động đến rơi lệ, dần dần thì bỏ đi hết. Là bản thân ta chưa làm được. Tại sao thời xưa vua Nghiêu, vua Thuấn, những người họ dạy đó cả đời cũng không bỏ đi, hằng ngày đi theo, hằng ngày không bỏ dậy? Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học, đệ tử thường theo có đến 1.255 người, cả đời cũng không rời bỏ. đều không hề bỏ đi. Nguyên nhân gì? Bản thân đã làm được rồi. Cho nên ngày nay dạy học, điều đầu tiên, bản thân bạn phải nhận biết. Là chúng sanh, bản tánh vốn thiện. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trước tiên bạn phải nhận biết điểm này. Bạn không được nói họ không có thiện căn, họ không có phước báo. Nghe được mấy ngày thì không đến nữa, không có thiện căn, sai rồi. Bạn suốt đời sẽ không thành công. Bạn làm sao trách người ta được? Bạn phải nghĩ bản thân mình tu chưa được tốt, bản thân mình giảng chưa được hay, cho nên khiến người ta bỏ đi. Một bộ kinh, cùng là một bộ kinh, ví dụ một bộ kinh Di Đà, giảng một lần đương nhiên rất mới mẻ, hai lần, ba lần còn nghe được, tám lần, mười lần không nghe nữa. Tại sao vậy? Tôi đã nghe rồi, tôi nghe thuộc cả rồi, tôi không cần nghe nữa. Tại sao khi Phật Bồ Tát đến giảng, chúng sanh vẫn không bỏ đi vậy? Nguyên nhân gì? Bạn phải hiểu rằng Phật Bồ Tát giảng kinh lần nào cũng khác nhau. Có người nghe, bạn giảng kinh thì lần nào cũng giống nhau. Nghe qua một lần, cậu muốn nghe lần thứ hai không? Tại sao các ngài giảng lần nào cũng khác nhau vậy? Vì công phu tu hành của các ngài mỗi ngày một nâng cao. Phiền não của vị ấy mỗi ngày giảm bớt, trí tuệ ngày càng tăng trưởng. Cho nên cái mà các ngài ấy giảng không giống nhau, đó chính là lần nào cũng có người nghe, hấp dẫn được mọi người, vậy là thành công rồi. Cho nên bạn phải xoay lại tự hỏi mình, bạn không nên trách người khác rằng họ không có thiện căn, họ không có phước báo. Thầy đều sai rồi, chính mình sai. Bà không biết sai ở chỗ nào, chỉ biết đi trách người khác. Phật nói rất hay, chưa độ được mình, làm sao độ người? Bà muốn dạy người khác thì trước tiên phải dạy mình cho tốt. Cho nên làm thầy rất là khó. Tại sao thời xưa làm thầy được mọi người tôn trọng như vậy? Đạo lý ở chỗ này, thầy giáo là người tu hành. Tu cái gì vậy? Sửa đổi những sai lầm trong hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng của mình. Sửa đổi mỗi ngày, sám hối mỗi ngày. Cho nên cái có trong người họ là một bộ kinh, đời đời luôn mới. Sâu cạn đều được, có thể nói dài, có thể nói ngắn, không có gì mà không tuyệt vời. Đạo lý là ở chỗ này. Bản thân bạn không thật sự tu hành, tu hành không có gì khác là đoạn phiền não, không yêu cầu tăng trí tuệ. Phiền não dứt rồi thì trí tuệ tự nhiên sẽ mở. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên Phật Pháp quả thật là người hiểu thì không khó, người khó thì không hiểu. Bạn cảm thấy rất khó là bạn không hiểu. Nếu khi bạn hiểu rồi thì không khó. Tập khí trong đời sống thường ngày của chúng ta phải sửa đổi. Tập khí trong công việc, tập khí đối nhân tiếp vật, nhất định phải sửa đổi. Chung sống với người, nhất định phải biết hằng thuận chúng sanh. Là giống như Phật Bồ Tát vậy. Hằng thuận chúng sanh trong sáu nẻo. Ở trong sáu nẻo càng xuống dưới, tùy thuận sẽ càng khó. Khó làm mà làm được, khó nhận mà nhận được. Tùy thuận ở trên thì dễ. Tại sao vậy? Họ thiện nhiều ác ít. Tùy thuận ở dưới, ác nhiều thiện ít. Không tùy thuận làm sao được? Bạn không tùy thuận, họ thật sự sẽ bỏ đi ngay. Cho nên tùy thuận là đức hạnh. Tùy thuận người thế gian chúng ta gọi là chiều theo. Không nên lấy tiêu chuẩn của mình làm tiêu chuẩn. Nhất định phải lấy tiêu chuẩn của chúng sanh. Lấy tiêu chuẩn của họ làm tiêu chuẩn. Họ sẽ dễ dàng tiếp nhận. Tiếp nhận, làm bạn, làm bạn tốt. Bản thân bạn hành đúng đắn. Khởi tâm động niệm. Lời nói, việc làm đều có thể tương ưng với tánh đức. Lâu ngày rồi, tự nhiên cảm hóa được họ. Họ giác ngộ thôi. Giác ngộ, họ tự nhiên sẽ quay đầu. Không ai mà không quay đầu. Họ vẫn chưa quay đầu thì phải biết rằng ta làm chưa đủ, sức cảm hóa của ta chưa sâu. Nên họ vẫn chưa thể hội được, vẫn chưa tỉnh ngộ ra. Ta còn phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực sửa đổi mỗi ngày, sửa đổi từng giờ. Vì bản thân cũng là vì chúng sanh. Thực tế mà nói, Bồ Tát phát tâm vì bản thân thì ít, mà vì chúng sanh thì nhiều. Dũng mãnh tinh tấn như vậy. Nếu ta không cố gắng sửa đổi thì chúng sanh sẽ thêm một ngày mê hoặc, thêm một ngày tạo nghiệp, thêm một ngày thọ khổ. Bồ Tát làm sao nhận tâm? Nhìn thấy nhiều chúng sanh như vậy, đọa vào tam đồ thọ khổ báo. Làm thế nào cứu họ đây? Chỉ có tự mình làm tấm gương tốt để cảm hóa họ. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Nói họ không nghe. Nhất định phải tạo nên tấm gương. Có khi chúng ta cũng từ trong các bà đồng kia nhận được một chút tin tức. Cõi ngạ quỷ, địa ngục. Nghe nói Bồ Tát Quán Thế Âm thường hay đến. Chúng ta nghe xong hoan hỷ, tin tưởng, không nghi ngờ. Đến làm gì vậy? Đến làm tấm gương tốt của người tu hành. Ở cõi quỷ hiện thân cõi quỷ, ở địa ngục hiện thân địa ngục, ở súc sanh hiện thân súc sanh, mới có thể giáo hóa được họ. Cho nên nhất định phải hiện thân cùng loại, đồng ngôn ngữ, bạn mới có thể giúp họ, mới có thể giúp họ dần dần hướng lên trên. Sự việc này không thể gấp gáp được. Nâng lên đến cảnh giới của Kinh Lăng Nghiêm, cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm, lúc này không phải trời người rồi, còn cao hơn cả trời người nữa. Cho nên Đại Kinh Đại Luận này, Đại sư Thanh Lương ngài nói rất hay. Hoa Nghiêm 10 loại đương cơ, trong đó có một loại phàm phu. Phàm phu như thế nào vậy? Đại tâm phàm phu. Sao gọi là đại tâm? Nhìn thấy người khác thọ khổ, trong lòng rất đau khổ, liền nghĩ phải giúp đỡ họ. Tuy là bản thân mình lực bất tòng tâm, nhưng cái tâm đó thật sự có thừa. Loại người này là đại tâm phàm phu. Họ nghe được, họ thể hội được, tiếp nhận được. Tiếp nhận chính là y giáo phụng hành. Chí nguyện vĩnh viễn không thay đổi. Bất kể là thuận cảnh, tôi thường nói thuận cảnh không hề tham luyến, nghịch cảnh không hề tức giận. Cả đời tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên, không có chỗ nào mà không tốt, không có việc gì mà chẳng tốt. Người nào cũng đều tốt cả, đều là tùy duyên. Tại sao vậy? Họ không có phân biệt, họ không có chấp trước, cho nên họ có thể làm được. Tại sao chúng ta trong môi trường, đặc biệt là trong môi trường nhân sự, muốn kén chọn từng chút, đó đều là phân biệt, đều là chấp trước. Cái tập khí này, vô lượng kiếp đến đây, đã hình thành lâu đời. Cho nên tùy lúc tùy nơi, tự nhiên nó liền khởi hiện hành, khiến mình không cách gì khống chế được. Đây chính là cái gọi là tập khí phiền não. Làm sao đây? Không có cách gì khác, giác liền thay đổi, giác liền thay đổi. Thường xuyên giác ngộ, từng giờ giác ngộ, từng ngày giác ngộ. Đại đức xưa đã từng dùng bản công và tội. Bạn tự nghĩ có đạo lý hay không? Liên Trì đại sư có dùng bản công và tội. Hiện nay ở trong toàn tập có. Danh từ của nó không phải là bản công và tội, gọi là tự tri lục. Mỗi ngày Ngài dùng mấy điều này để phản tỉnh? Cũng có mấy chục điều. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Trong một ngày này, có thiện, có ác. Thiện ác đều phải ghi chép lại. So sánh, ta hôm nay là thiện nhiều hay là ác nhiều? Dùng phương pháp này để kiên trì chí nguyện. Phương pháp tuy dụng về nhưng rất hiệu quả, đặc biệt là đối với người sơ học, đặc biệt là đối với người hiện đại. Cho nên pháp thế xuất thế gian, nếu thực sự muốn học tập có thành tựu thì không thể được chần chờ qua loa. Vậy thì không thể thành tựu. Phải nghiêm túc, phải kiên trì. Phương hướng mục tiêu không được mảy may lệch lạc. Bản thân chánh, tự nhiên người khác sẽ chánh. Thậm chí là không cần nghĩ đến người khác, nhìn thấy người khác có lỗi, lập tức kiểm điểm lại mình, ta có hay không? Có thì sửa đổi, không thì khích lệ. Ta hành được chánh thì sẽ ảnh hưởng người khác. Ta hành không được chánh cũng sẽ ảnh hưởng người khác. Người khác cũng không chánh. Cho nên vua Thang có một câu danh ngôn: thiên hạ có tội, tội tại nơi trẫm. Ngạn ngữ Trung Quốc nói là xà trên không ngay, xà dưới lệch. Tại sao bá tánh phạm tội vậy? Tại sao bất thiện vậy? Bản thân hoàng thượng đã có vấn đề. Cổ thánh tiên dương, cái này có khác gì so với Phật Bồ Tát đâu? Hay chẳng phải là Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói cần dùng thân quốc dương để độ, tức hiện thân quốc dương đến thuyết pháp, phải vậy không? Đúng vậy. Cần dùng thân tỷ quan để độ, liền hiện thân tỷ quan đến thuyết pháp. Tỷ quan chính là chúng ta hiện nay nói người lãnh đạo của các cấp chính phủ, tỉnh trưởng, thị trưởng, huyện trưởng, trấn trưởng, xã trưởng, lý trưởng, đều là tỷ quan. Bạn phải hành cho chánh thì lão bá tánh sẽ chánh. Bạn hành không chánh là bá tánh sẽ đi đường tà thôi. Đây là đạo lý chắc chắn. Bất kể là chúng ta ở thân phận nào, bất kể là ở cương vị nào, thấy đều phải hành Bồ Tát đạo, thấy đều hành Phật đạo. Bạn ở trong gia đình, ở địa vị gia trưởng, gia trưởng của bạn chánh thì người nhà bạn không có ai không chánh. Người nhà có bất chánh thì gia trưởng này của ta làm chưa tốt. Giám đốc công ty cửa hàng là người lãnh đạo, nếu họ chánh thì mọi nhân viên đều chánh. Bản thân họ không chánh, nhân viên đương nhiên đi đường tà thôi. Cái gì là chánh? Tam giáo, Nho, Thích đạo đều là chánh. đều đáng học theo. Nho gia xem trọng sự tướng, nói luân lý, nặng về luân lý. Ở trong đạo giáo nặng về đạo đức. Phật pháp nói trung đạo. Trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Nếu như chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, cố gắng nỗ lực kiên trì chí nguyện của mình, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là đại nguyện từ xưa đến nay của tất cả chư Phật Bồ Tát mười phương thế giới. Sau khi nguyện thành, nhất định dùng sự hành trì của mình để giúp đỡ chúng sanh, phổ độ chúng sanh, không bỏ Phật đạo. Hôm nay thời gian đã hết, bài kệ này chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghi cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.